Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 188. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Làm thế nào để mà chúng ta có thể tới chỗ có thể sống cho Chúa, đáp ứng với lời ân điển và sự thương xót của Chúa cách trọn vẹn như vậy? Làm sao để chúng ta có thể nói rằng con dân thân thể mình làm của lễ sống, giờ là chúng ta biết đây là cái sự khuyên dạy của Chúa, thì làm sao chúng ta có thể đến cái mức đó được, thực nghiệm công việc đó được, làm sao chúng ta kinh nghiệm điều đó được? Sứ đồ Phaolô bắt đầu chỉ dẫn cho chúng ta cái tiến trình mà Chúa muốn thiết lập trong đời sống chúng ta để có thể thành đạt được mức đó. Và ông giải thích trong câu số 2, và chúng ta có hai phần trong câu số 2 đó. Chúng ta đã đi qua đáp ứng với ân sủng Chúa từ Chúa bởi sống trong sự thương xót của Chúa. Thứ hai là sống trong sự thờ phượng trước Chúa. Bây giờ tới phần số 3 là chúng ta sống với sự đam mê về Chúa. Sống với sự đam mê về Chúa. Và với phần số 4 đó là sống để thực nghiệm ý muốn của Chúa. sống với sự đam mê về Chúa và sống để thực nghiệm ý muốn của Chúa. Câu số 2, đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Đó là phần đầu chúng ta muốn suy nghĩ, đó là sống với sự đam mê về Chúa. Ông đang nói về sự đáp ứng với ân sủng, đáp ứng với sự thương xót của Chúa trên căn bản của sự thương xót của Chúa. Sư đồ Phaolô đã dạy rằng chúng ta sống với sự nối kết đó, với cái sự hiểu biết rằng vậy thì chúng ta bây giờ sống với nhân sinh quan là sự thương xót của Chúa và hiểu về vấn đề thứ tự ưu tiên trong sự đáp ứng trong nhân sinh quan sống cho Chúa. Đó là sự thờ phượng của chúng ta phải là đầu tiên. Và trong cái sự thờ phượng đó có sự phục vụ, có đem cả đời sống của mình, không phải là chỉ thờ phượng là đi nhóm thờ phượng hay là tham dự trong sự thờ phượng, nhưng mà cả đời sống của chúng ta là sự thờ phượng. Cho nên chúng ta có thể nói là thờ phượng và phục vụ trong hai cái khía cạnh đó. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đạp lòng Đức Chúa Trời. Đây là sự thờ phượng phải lại của anh em. Với tinh thần thờ phượng, với mục đích thờ phượng, nhưng mà dâng cả cuộc đời của mình trong sự phục vụ Chúa, sống cho Chúa, hầu việc Chúa. Cho nên chúng ta thấy đây có hai phần rõ ràng, đó là sự thờ phượng và sự phục vụ đi song song với nhau. Chúng ta giữ điều đó trong đầu óc của mình, bởi vì sứ đồ Phaolô đang dẫn tới một cái chỗ mà ông sẽ áp dụng nối kết với hai điều đó. Và bây giờ ông nối kết tới phần số 3, đó là làm cách nào để mà chúng ta có thể đạt được cái mức đó hay là được thực nghiệm điều đó. Và ông chỉ cho chúng ta, đó là chúng ta sống trong sự đam mê về Chúa. Chúng ta sẽ giải thích câu này. Nhưng mà quan trọng đó là đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chữ rất là quan trọng là cái chữ tâm thần. Ở đây ông đang nói là có một cái sự thay đổi căn bản mà phải xảy ra. Đó là sự thay đổi của tâm thần. Và chỗ tâm thần đó là cái chỗ mà tôi dùng chữ là đam mê về Chúa. Mà chúng ta sẽ hiểu tại sao. Tâm thần là chỗ của đầu óc của sự suy nghĩ, là cái trung tâm chúng ta suy xét về mọi điều. Thì cái câu hỏi ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể tới cái chỗ hiểu biết trọn vẹn về sự thương xót của Chúa. Làm sao để chúng ta có thể tới cái chỗ đáp ứng trọn vẹn về sự thương xót đó với một cái lòng của đức tin, với cái lòng của sự biết ơn Chúa, tới nỗi dâng cả đời sống của mình, thân thể của mình trọn vẹn, tất cả những gì thuộc về mình, làm của lễ sống và thánh để Chúa sử dụng cho sự thờ phượng Chúa và công việc của nước Chúa. Sư Phaolô nói có hai điều phải xảy ra và ông đưa ra hai mạng lệnh để chúng ta theo. Có hai mạng lệnh trong câu số 2, đó là đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Có một mạng lệnh tiêu cực, có một mạng lệnh tích cực. Mạng lệnh tiêu cực là đừng làm theo đời này. Mạng lệnh tích cực là nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Cho nên chúng ta muốn chú ý tới hai mạng lệnh này đem vào trong sự áp dụng của đời sống của chúng ta. Chúng ta nói về cái mạng lệnh tiêu cực trước, đó là đừng làm theo đời này. Chữ làm theo đời này, cái động từ này nó rất là xúc tích. Rồi nó cũng khá nhiều khe, cho nên chúng ta muốn giải thích một tí xíu về cái động từ này. Chữ theo đó, làm theo đó, không phải là chỉ đi theo mà nó có một cái khuôn, có một cái mẫu. Cái chữ là schematic trong tiếng Anh. Rồi nó có một cái mô hình, có một điều minh họa, có một cái khuôn mẫu mà đã được trình bày. Và cái khuôn mẫu, cái minh họa, cái trình bày này là nó nằm ở trên một cái hệ thống, có một cái chương trình đặc thù. Ở dưới chữ schematic là cái danh từ là chữ scheme, tức là có một cái hệ thống, có một cái chương trình để mà đạt đến một mục đích đặc thù. Động từ theo này là theo cái hệ thống, theo cái chương trình với một cái mục đích đặc thù đó. Và bắt đầu với chữ tiêu cực, đó là đừng, là cấm, đây là điều không thể làm. Nhưng mà ở đây thì ông dùng cái động từ trong cái nghĩa tiêu cực. Tức là đây là không phải là điều mà mình làm, nhưng mà đây là điều mà mình để cho người khác làm, hay để cho một cái quyền lực thứ ba, một cái nhân vật thứ ba làm cái việc này trên mình. Đây là những điều mình bị làm hay là được làm. Và một cái điểm nữa, đây là một lời ra lệnh. Tức là đây là một lời ra định không thể để cho điều đó xảy ra trên mình. Và thêm một điểm nữa là ông dùng cái thì hiện tại. Đây là một cái tiến trình đang tiếp tục xảy ra và phải ngừng lại. Cho nên tổng kết tất cả những khía cạnh đó là ông nói rằng ngừng lại, không để một cái tiến trình đang xảy ra ép mình vào trong một cái khuôn khổ với một cái mục đích của nó. Ngừng lại, không thể để một cái tiến trình đang xảy ra mà nó đang ép mình vào trong một cái mục đích của nó. Thì ông nói thêm điều gì đang xảy ra và mục đích của ai. Thì ông nói là đừng làm theo đời này. Đừng làm theo đời này nghĩa là chúng ta phải ngừng lại, không thể để một cái tiến trình mà đang xảy ra, rồi chúng ta đang bị ép vào trong cái mục đích, mà một cái chương trình của đời này. Có một cái tiến trình đang xảy ra mà nó đang ép chúng ta vào mục đích của đời này, và cái tiến trình đó chúng ta phải chấm dứt. Cho nên ở đây thì nói rằng đừng làm theo đời này, nghĩa là đừng để chúng ta bị cuốn theo, bị ép vào trong cái mục đích của đời này. Cho nên trước hết thì chúng ta muốn hỏi là cái chữ đời này là chữ gì? Ở đây không phải là không có sống trong thế giới này, phải ra khỏi thế giới này, nhưng mà ông nói là đời này ở đây muốn nói lên một hệ thống giá trị ở trong đời sống hiện tại, một cái triết lý sống, một cái giá trị sống, một cái nhân sinh quan sống, một cái hoài bão sống của đời này, của thế giới chung quanh, của những người chung quanh. Tức là cái hệ thống suy nghĩ của cuộc đời chung quanh, cái giá trị sống của cuộc đời chung quanh, cái gọi là cuộc đời hạnh phúc là như thế nào, định nghĩa thành công là ra sao, những gì mà gọi là tốt lành là những điểm nào. Nguyên cái hệ thống đó, tất cả những điều đó cộng lại nói rằng đây là cái hệ thống suy nghĩ của đời này. Và cái hệ thống suy nghĩ của đời này nó đang ép chúng ta, nó đang đẩy chúng ta vào một cái khuôn của một cái triết lý sống mà cái điều đó đang hiện tại đang xảy ra và chúng ta đang để cho nó xảy ra, chúng ta đang mở rộng cho nó đang xảy ra. Và ông nói chúng ta phải ngừng lại cái tiến trình đó, bởi vì cái thuộc về đời này không phải là một chuyện trung lập, vì những chuyện thuộc về đời này thì nó ở dưới quyền chủ động của ma quỷ là Satan. Và ở trong đoạn 4 câu 4 của sách Corinto nhì thì nói là Satan là chúa của đời này. Cho nên hệ thống giá trị của cuộc đời chung quanh của chúng ta không phải là một giá trị trung lập. Nó là một giá trị ở ngoài Chúa. Nó hướng con người ra khỏi Chúa. Nó dẫn con người đi vào con đường không có Chúa, khước từ Chúa và thay thế Chúa với cái hệ thống của cuộc đời này và ở dưới quyền chủ động của Satan. Và không phải chỉ là dưới quyền chủ động của Satan, nhưng mà thế giới này và cái giá trị của cuộc đời này là công cụ ở trong tay của Satan để thực hiện mục đích của Satan ngược lại với Chúa. Và chúng ta có thể thấy được hình ảnh hay là thấy được giá trị, cái phản ảnh của tất cả những giá trị này nó bày tỏ ra xung quanh chúng ta, của sự kiêu ngạo, của sự ích kỷ, của cái sự dành riêng cho mình. Tất cả mọi điều là của mình, của tôi và thuộc về tôi và chỉ vì tôi mà thôi. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy được một cái thái độ không cần Chúa, độc lập với Chúa, không tùy thuộc nơi Chúa, không tìm kiếm Chúa. Tất cả hệ thống đó là hệ thống của ma quỷ, hệ thống của đời này. Và nó đang cuốn trôi, nó đang kéo chuyển và nó đang ép chúng ta vào trong cái khuôn, một cái hệ thống của nó. Và sứ đồ Phaolô nói rằng đây là một cái tiến trình nó đang xảy ra và anh em đang để cho nó xảy ra. Cho nên anh em phải thứ nhất là chấm dứt cái chuyện để cho nó xảy ra. Đừng làm theo đời này, đừng để đời này tiếp tục kéo mình theo nó. Đó là điều mà ông đang muốn nói. Đừng để đời này tiếp tục kéo mình theo cái khuôn khổ của nó, nhấn mình vào trong cái khuôn của nó. Giống như là cái hệ thống của cuộc đời này nó sẽ kéo tất cả mọi người trong hệ thống đó vào một cái khuôn và một hệ thống suy nghĩ và một hệ thống giá trị. Mà nếu chúng ta cứ tiếp tục để cho nó xảy ra thì chúng ta sẽ rập khuôn, chúng ta sẽ bước vào trong cái chỗ bị nó uốn nắn, đóng khung trên đời sống của mình. Và điểm đầu tiên ở đây là nếu có cái sự đang đóng khung, nếu mà đang bị ảnh hưởng bởi đời này, bởi cái giá trị sống của cuộc đời, bởi những điều đang lôi cuốn chúng ta, thì thứ nhất là dĩ nhiên là nó là ảnh hưởng của thế gian. Nó ở trong cái quyền cai trị của Satan và ma quỷ và với mục đích của ma quỷ. Nhưng mà nó có cái khía cạnh là chúng ta để cho nó xảy ra. Và sứ đồ Phaolô nói là nó đang xảy ra trong đời sống của anh em bởi vì anh em cho nó xảy ra, để cho nó xảy ra. Và điều anh em cần làm là anh em cần chấm dứt điều đó. Đừng để cho nó tiếp tục xảy ra nữa. Và nếu chúng ta suy nghĩ thêm một tí thì chúng ta cũng thấy điều đó. Nghĩa là những giá trị của cuộc đời này mà chúng ta đeo đuổi là bởi vì chúng ta đồng ý với những giá trị đó, chúng ta cũng thích những giá trị đó. Chúng ta cũng định nghĩa sự thành công giống như người đời, sự hạnh phúc cũng thuộc về đời này. Chúng ta cũng đo lường đời sống theo giá trị của thế giới chung quanh. Và giá trị của thế giới chung quanh là giá trị ở ngoài Chúa, giá trị đem ra khỏi đức tin, giá trị không đặt trên sự thương xót của Đức Chúa Trời, cũng không nhắm về sự vinh hiển của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là bởi vì anh em đang đáp ứng trên cái căn bản của sự thương xót của Chúa để mà sống một đời sống dân trọn cho Chúa, sống làm của lễ sống và thánh, đạp lòng Đức Chúa Trời, thì anh em sẽ không có thể đi con đường đó được nếu anh em tiếp tục để cho đời sống của cuộc đời này, giá trị của cuộc đời này xâm chiếm vào anh em, đóng khung anh em, lôi cuốn anh em vào khuôn của nó. Cho nên anh em phải chấm dứt điều đó. Phần này khi mà nói về đừng làm theo đời này thì Kinh Thánh cũng có rất nhiều chỗ nhắc nhở chúng ta điều đó, là chúng ta không có cái gì chung phần với lại giá trị của đời sống chung quanh chúng ta. Chúng ta dễ ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 6. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 6, thường khi chúng ta nói về cái vấn đề lập gia đình với người chẳng tin, nhưng mà ở đây thì nói về một hệ thống nối kết giữa người tin Chúa và thế giới chung quanh trong cái giá trị của cuộc đời này, thì nói một cách rất là rõ ràng như thế này. Bắt đầu từ câu số 14. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với hình tượng ta thân? Thì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ là dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đả động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ở đây nói rằng có cái gì mà chung phần giữa cái hệ thống của Chúa với sự đáp ứng với sự thương xót của Chúa với hệ thống của thế gian và dưới quyền của ma quỷ? Công bình với gian ác có hội hiệp được nhau được chăng? Sự sáng sự tối có thông đồng được nhau? Đấng Christ và ma quỷ có hòa hiệp chi? Tất cả những điều đó nói về cái hệ thống giá trị của những người ở trong Chúa và hệ thống giá trị của cuộc đời chung quanh. Và nói là không có một cái sự chung phần nào ở trong chỗ đó. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng anh em phải hiểu là không có cái sự chung đường, không có một cái sự nối kết trong hệ thống giá trị đó. Cho nên anh em phải thẩm định cách rõ ràng ở trong đời sống của mình con đường nào phải theo. Trong Ê-phê-sô đoạn số 4 thì ông nói đây là điều mà anh em đã được thẩm định trong khi anh em tin Chúa. Sau khi anh em tin Chúa thì anh em đã quyết định một cái sự thay đổi rõ ràng, cho nên không thể tiếp tục trong con đường cũ nữa. Đoạn 4 câu số 17 trong sách Ê-phê-sô thì ông nói như thế này: vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Tức là ông nói đây là điều quan trọng mà tôi muốn cho anh em nghe rất là rõ ràng. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình bởi sự ngu muội trong họ và vì lòng cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời sống buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Anh em đã học biết Đấng Christ thì đời sống của anh em không tiếp tục như vậy được, không ở trong cái căn bản đó được. Anh em phải khác hơn, anh em phải sống phân biệt hơn. Bởi vì anh em đã tin Chúa, vì sự tin Chúa đó đem anh em ra khỏi một cái hệ thống sống của thế gian. Trong sách Gia-cơ, tác giả Gia-cơ nói một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn nữa, đó là không có chỗ nối kết giữa cái hệ thống sống của Chúa và hệ thống sống của thế gian. Ông dùng chữ rất là mạnh ở trong đoạn 4 câu số 4, ông nói là hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết rằng kết bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Ở đây ông không nói là chúng ta sống không liên hệ với thế gian, không có quen biết người trong thế gian, chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Nhưng mà ông đang nói về cái hệ thống sống, triết lý sống. Ông đang nói về một cái giá trị sống, là hai cái giá trị này nó đối nghịch với nhau, thù nghịch với nhau, cho nên chúng ta không thể sống đeo đuổi một cái giá trị sống của thế gian mà có thể đi trong con đường của Chúa. Thì hai điều đó nghịch nhau giống như là thù nghịch vậy. Ai làm bạn với thế gian, không phải là chúng ta không có bạn trong thế gian, nhưng mà ai làm bạn hay là ai yêu mến, ai quen thuộc, ai theo cái hệ thống của thế gian thì không thể theo hệ thống của Đức Chúa Trời được, trở nên nghịch thù cùng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Gian trong Gian thứ nhất đoạn 2 câu 15-17 thì nói một cách rất là đơn giản nhưng mà cũng hết sức chắc nịch. Đó là hễ các anh em mà yêu mến thế gian thì không thể yêu mến Đức Chúa Cha trên trời, mà hễ yêu mến Đức Chúa Cha trên trời thì không thể yêu thế gian. Ở trong đoạn 2 câu 15 thì nói như thế này: chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Chớ yêu thế gian, vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Cho nên đầu tiên hơn hết, ông nói như vậy thì cái vấn đề liên kết với thế gian, để thế gian kéo mình vào trong cái khuôn của nó là một cái chỗ phải chấm dứt. Vì nếu không chấm dứt điều đó được thì không có làm điều gì khác được, không có cái sự thay đổi nào khác có thể xảy ra nếu điều đó còn tiếp tục trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên để có thể thực nghiệm được một đời sống đặt để trên cái căn bản của sự thương xót của Chúa, một đời sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng với Chúa, dâng đời sống của mình làm của lễ sống và thánh để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì bắt đầu bằng chỗ là phải chấm dứt chỗ mà chúng ta để cho thế gian ảnh hưởng trên đời sống của mình và không làm theo ảnh hưởng của thế gian, dẫn mình vào, ép mình vào trong cái khuôn của nó, mô hình của nó và giá trị của thế gian. Nhưng mà nếu không làm theo điều này thì làm cái gì? Ông đưa ra cái phần số 2, nghĩa là một bên là cái mạng lệnh không được, một mạng lệnh tiêu cực. Bây giờ tới mạng lệnh tích cực, đó là nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Nhưng hãy biến hóa của sự đổi mới của tâm thần mình. Có một cái sự thay đổi phải xảy ra. hay là phải để cho xảy ra. Một lần nữa, ở đây không phải là điều mà chúng ta phải làm, nhưng điều mà chúng ta phải tham dự, chúng ta phải dự phần để cho mình có sự tham dự trong đó. Đó là phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chữ biến hóa này, cái động từ rất là quan trọng, có một cái sự biến hình, có một cái sự hóa thân. Nhưng mà ở đây là chữ mà trong tiếng Anh dùng cái chữ là metamorphosis, tức là biến hình ở bên ngoài để cái sự ở bên trong nó được bày tỏ ra. Nghĩa là cái gì ở bên trong thì bây giờ cái bên ngoài nó thay đổi để cái bên trong được bày tỏ ra. Và chữ này nó cũng nằm ở trong thì thụ động. Đó là để cho một cái tiến trình xảy ra, bày tỏ điều ở bên trong ra bên ngoài. Và đây là một cái tiến trình trong thời hiện tại, nghĩa là tiếp tục xảy ra và tiếp tục đi vào trong tương lai. Cho nên sư Apollo nói là đừng có để cho thế gian này ép mình vào trong cái khuôn của nó, nhưng hãy để cho một cái tiến trình được biến hóa bởi sự đổi mới ở trong tâm thần xảy ra trong đời sống của mình. Và cái chữ biến hóa này là chữ mà thầy giảng Matthew dùng để nói về sự hóa hình của Chúa Giêsu. Ở trong đoạn 17 câu số 2 trong Matthew thì nói rằng Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài sáng trắng như là ánh sáng. Ngài biến hóa tức là trong một thời khắc đó Chúa cho phép cái bản chất vinh hiển của Chúa ở bên trong được bày tỏ ra bên ngoài, có thể thấy được, không còn che giấu nữa. Thì cái hình ảnh cũng trong cái tiến trình đó là cái sự ở bên trong phải được biến hóa, phải được bày tỏ ra và tiếp tục được bày tỏ ra càng ngày càng thêm trong đời sống của người tin Chúa. Như vậy thì có hai phần mà chúng ta phải làm hay là chúng ta phải để cho xảy ra. Thứ nhất là không để cho cái chuyện thế gian tiếp tục ảnh hưởng trên mình nữa. Và thứ hai là phải để cho một cái tiến trình thay đổi, biến hóa trong đời sống của mình được xảy ra. Thì nãy giờ chúng ta nói phải để cho một cái tiến trình hay là để cho một cái ảnh hưởng làm công việc đó trên đời sống của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng có những cái quyền lực đang hoạt động ở trong thế giới siêu nhiên. Chúng ta đã nói rằng Satan đang làm việc ở trong thế giới chung quanh của chúng ta, trong thế giới của đời này để đem chúng ta vào trong cái ảnh hưởng và cái giá trị và đường lối và cái khuôn khổ của thế gian. Và Đức Thánh Linh Chúa thì đang làm cái công việc thay đổi, biến hóa để chúng ta trở nên những người có thể sống cho Chúa, sống dân thân thể và đời sống của mình để hầu việc Chúa và làm theo ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta hiểu rằng đây là một cái sự thay đổi mà không phải chúng ta tự làm, không phải chúng ta vì cố gắng mà có thể thực hành được, nhưng chúng ta chọn lựa để giao phó mình trong một cái hệ thống hoặc là của thế gian hoặc là của Đức Thánh Linh để làm cái công việc thay đổi, biến hóa này. Và ở đây thì nói anh em không giao mình vào trong thế gian nữa, anh em đang tiếp tục con đường đó phải ngừng lại và anh em phải giao mình trong cái tiến trình của Đức Thánh Linh. Chúng ta biết đây là tiến trình của Đức Thánh Linh tại vì ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu số 17-18 thì nói việc thay đổi mà làm cho chúng ta trở thành bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa ở bên trong, bày tỏ ra đó là công việc của Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 17 thì nói và Chúa tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển như là bởi Chúa là Đức Thánh Linh. Cho nên bởi Chúa là Đức Thánh Linh thì Chúa bày tỏ ra cho sự vinh hiển của Chúa, bày tỏ ra trong chúng ta để chúng ta trở thành một cái ảnh tượng của Chúa, bày tỏ sự vinh hiển của Chúa càng ngày càng thêm. Và đó là cái sự biến hóa Thánh Linh sẽ thực hiện trong đời sống của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải sống với một cái sự chọn lựa. Đó là để Đức Thánh Linh làm cái công việc biến hóa đó trong đời sống của chúng ta. Thì cái câu hỏi là Đức Thánh Linh làm cái công việc biến hóa đó như thế nào? Chúa bắt đầu ở đâu? Chúa làm bằng phương tiện nào? Chúng ta biết rằng có một cái tiến trình mà chúng ta phải để cho xảy ra. Tiến trình đó là tiến trình làm cho chúng ta được biến hóa bởi Đức Thánh Linh. Thì Chúa biến hóa ở đâu? Biến hóa bằng cách nào? Thì ở đây nó là sự đổi mới. Biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Chúa sẽ làm cái sự biến hóa, cái sự thay đổi của đời sống của chúng ta được xảy ra khi Chúa đổi mới tâm thần của chúng ta, tâm trí của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Thánh Linh sẽ làm cái công việc đổi mới đó. Và cái sự đổi mới đó xảy ra trong cái phần tâm thần của chúng ta. Chữ đổi mới này là một chữ cũng rất là rõ ràng. Đó là phải có sự thay đổi. Nó là chữ xây dựng trở lại hay là đổi cái mặt tiền làm cho nhà cửa được mới lại đó. Thay đổi ở bên trong, dẹp đồ cũ đi, dẫn đồ mới vào, phá nhà cũ xuống, xây nhà mới lên. Thì ở đây nói là có một cái tiến trình mà Chúa sẽ phá vỡ những cái sự cũ đó và gây dựng những cái sự mới. Và nó bắt đầu ở trong hệ thống tư tưởng, hệ thống giá trị, hệ thống suy nghĩ. Và sự suy nghĩ của chúng ta, giá trị của sự suy nghĩ của chúng ta, cái hệ thống suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn được thay đổi và phải được thay thế bởi một cái hệ thống mới. và được hoàn chỉnh toàn vẹn bởi quyền năng của Chúa.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Không có chi sánh với tình Cha, tâm linh này xin trao trọn cho Thiên.